sư thiên trao kính. Mẹ đã thưa với ngài gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio Giờ của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của Mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5 giờ 30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Sau đây chúng tôi xin kính mời quý vị nghe những lời giáo huấn đơn sơ tuyệt vời của Thánh nữ Teresa Calcutta. Thứ nhất, lạy Chúa Giêsu, xin giải thoát con khỏi ao ước được nổi tiếng. Thứ hai, tôi chỉ sợ một điều là tiền bạc. Sự tham lam ham mê tiền bạc là động lực khiến Giuđa bán Chúa. Thứ ba, hãy dành thì giờ sống bác ái. Đó là chìa khóa mở cửa thiên đàng. Thứ bốn, càng có ít chúng ta càng cho nhiều. Mới nghe có vẻ vô lý, nhưng đó là chân lý của tình yêu. Thứ năm, sự thánh thiện không hề tại ở việc phi thường, mà là chấp nhận những gì Chúa gửi đến cho chúng ta với nụ cười. Thứ sáu, căn bệnh hiểm nghèo nhất của Tây Phương hiện nay không phải là bệnh cùi hay ho lao, nó là bệnh bị khước từ, bị ghét bỏ và không được chăm sóc. Thứ bảy, sự đói khát ngày nay rộng lớn hơn, đó là sự đói khát tình thương. Thứ tám, nếu bạn cùng cầu nguyện, bạn sẽ cùng với nhau và yêu thương nhau như Chúa yêu thương mỗi người chúng ta. Thứ chín, không có tinh thần hy sinh, không có đời sống cầu nguyện, không có chân thành sám hối, chúng ta không thể gánh vác công việc của mình. Thứ mười, nếu chúng ta thực sự muốn thế giới được hòa bình, hãy bắt đầu thương yêu nhau ngay từ trong gia đình. 11. Yêu thương thì không hạch sách, và bác ái không phải là bố thí. 12. Giết một hài nhi để sống theo ý muốn, đó là điều vô cùng hèn hạ. 13. Không phải bao nhiêu công việc chúng ta làm, nhưng là bao nhiêu lòng thương mến mà chúng ta đặt vào mỗi công việc. 14. Dĩ vãng thì đã qua, mà tương lai thì chưa đến. Chúng ta phải sống mỗi ngày như đó là ngày cuối cùng của đời sống chúng ta. 15. Khi đến giờ chết, chúng ta không bị xét xử theo những công việc tốt mà chúng ta đã làm nhiều hay ít, hay số bằng cấp mà chúng ta đạt được trong đời sống, nhưng chúng ta sẽ bị xét xử theo lòng bác ái mà chúng ta đã thể hiện khi còn sống. Trích trong nội dung tác phẩm Mother Teresa, A Simple Path, dịch giả Đinh Văn Tiến Hồng, chuyển ngữ. Kinh cầu Thánh Teresa Calcutta. Lạy Chúa Giêsu, xin đổ vào linh hồn con tràn ngập tinh thần và tình yêu của Ngài. Xin làm thấm nhuần và sở hữu con hoàn toàn, để cả cuộc đời con là ánh sáng của Ngài. Xin chiếu sáng con và ở trong con, để mỗi linh hồn con giao tiếp, có thể cảm nhận sự hiện hữu của Ngài trong linh hồn con. Xin để các linh hồn nhìn lên và không còn thấy con nữa, mà chỉ thấy Chúa Giêsu. Xin ở lại với con và con sẽ bắt đầu tỏa sáng như Ngài tỏa sáng để thành ánh sáng cho người khác. Amen.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị câu chuyện cảm nghiệm của một bệnh nhân. Cuộc sống của tôi có không biết bao nhiêu là đau đớn về thể xác. Tôi phải ra vào nhà thương liên miên với không biết bao nhiêu lần giải phẫu, để rồi kết thúc với việc ngồi xe lăn. Bên cạnh đau đớn về thể xác, có thêm đau khổ tinh thần. Tất cả mở ra trước mắt tôi toàn là giấc mộng và ước mơ. Bởi vì tôi mong ước được sống, được chạy nhảy, chơi đùa như các bạn trẻ đồng lứa tuổi. Nhưng, tất cả đều tan đi như mây khói, và thực tế, tôi vẫn mãi mãi phải ngồi trên chiếc xe lăn. Còn nỗi đau khổ thứ ba là niềm đau thiêng liêng. Trong tôi cứ vang vọng câu hỏi, tại sao, lạy Chúa, tại sao? Phải rất lâu sau đó, tâm tư khắc khoải mới dần dần tan biến, ngày qua ngày theo dòng thời gian. Tài năng dệt bằng thánh giá của tôi thật khó chấp nhận, và càng khó hơn khi phải sống với nó hàng ngày. Vậy thì phải làm sao bây giờ? Tôi hiểu rằng tôi không thể và cũng không nên chôn vùi tài năng vào lòng đất, nhưng phải nhìn thẳng vào nó, sống với nó và nhất là phải dùng nó để sinh lợi gấp đôi như dụ ngôn các nén bạc trong Tin Mừng theo Thánh Matthew chương 25 câu 14 đến 29. Rồi tôi nhìn tài năng Chúa trao phó cho tôi qua đấng cứu thế, chịu đóng đanh trên cây thánh giá. Tôi thấy rằng đối với tôi bị đóng chặt vào cây thánh giá, Đức Chúa Giêsu Kitô lại có thể đến với hết mọi thọ sinh, với đôi tay giang ra và lòng bàn tay bị đóng chặt vào cây thánh giá. Chúa lại có thể ôm trọn vũ trụ trong vòng tay Ngài, và từ trái tim bị lưỡi đồng đâm thâu qua, lại tuôn trào dòng suối tình yêu trao ban sự sống vĩnh cửu. Khi chiêm ngắm thánh giá Đức Chúa Giêsu Kitô, tôi đi trở lại chặng đàng thánh giá mà Ngài và mẹ Ngài đã trải qua. Rồi tôi bắt đầu nghe tiếng Chúa nói với riêng tôi, và từ từ, rất từ từ, tôi bắt đầu hiểu rằng tín hữu công giáo có thể yêu trong đau khổ và phục vụ trong tình yêu. Trong đau khổ tôi khám phá ra chỗ đứng của tôi, nơi chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Từ đó, đau khổ trở thành một hồng ân tôi nhận lãnh cách như không từ Thiên Chúa. Nhận lãnh cách như không, nên tôi cũng phải cho đi cách như không. Trước tiên là ngợi khen chúc tụng tôn vinh Thiên Chúa, tiếp đến là phục vụ anh chị em đồng loại, và đặc biệt là các linh mục của Chúa. Liên quan đến các linh mục thì tôi xin phép kể lại rằng, một ngày, một trang phúc âm trong Tin Mừng theo Thánh Gioan, nơi chương 17, bỗng lôi cuốn sự chú ý của tôi. Đó là lời cầu nguyện của Đức Chúa Giêsu Thượng Tế. Tôi dừng lại nơi câu 19, vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến. Tôi chọn câu này làm đích điểm cho cuộc sống. Nghĩa là cho kho tàng chôn giấu nơi tài năng dệt bằng thánh giá của tôi. Đúng rồi, trọn cuộc đời tàn tật ngồi ghế lăn, tôi xin dâng lên Thiên Chúa Cha toàn năng và dâng lên Đức Chúa Giêsu Kitô, vị Thượng Tế tối cao, để cầu cho các linh mục trên toàn thế giới. Tôi xin ơn thánh hóa cho các ngài, bởi vì một linh mục thánh thiện sống đúng theo con tim của Đức Chúa Giêsu Kitô sẽ mang lại rất nhiều lợi ích thiêng liêng cho các linh hồn.
Kim Hà xin gửi đến quý vị một lá thơ của người mẹ viết cho con gái với tựa đề Nước Mắt Chảy Xuôi, bài của tác giả Khuyết Danh. Con gái của mẹ, mẹ biết rằng chả bao giờ con đọc lá thư này cả. Thứ nhất là con không đọc được tiếng Việt, mà mẹ lại không thể viết cho con bằng tiếng Anh. Nhưng không hiểu sao có một cái gì nó thôi thúc mẹ là phải viết cho con như được nói chuyện với con trực tiếp. Đã lâu lắm rồi nhỉ, từ khi con tốt nghiệp ra trường trung học, hai mẹ con mình không còn được những buổi tối con cặm cụi học bài, trong khi mẹ loay hoay với những việc trong nhà, mà cả hai mẹ con mình đã suốt ngày bận rộn, không dọn dẹp được. Nhưng khi ấy con còn nhỏ, trong đầu óc mẹ nghĩ thế, nhưng bây giờ nghĩ lại mới thấy mình nhầm. Giáo dục học đường ở bên này, mẹ không hiểu rằng đã tạo cho con thành một người tự lập, cho dù con chưa đến tuổi trưởng thành. Từ bao giờ, mẹ cũng không nhớ nữa. Con đã có một thế giới riêng là căn buồng của con, mà vì bận sinh kế suốt ngày, mẹ cũng ít khi ngó vào căn buồng ấy. Nên có lần mẹ vào tìm con, mẹ đã hết sức sửng sốt khi thấy sự vô trật tự trong cuộc sống của con. Sách vở lẫn lộn với quần áo trên giường, dưới sàn, cùng mọi thứ vật dụng. Trong tủ treo áo quần thì như cả cái kho chứa đồ phế thải. Phải mất vài phút mẹ mới định thần lại được. Bỏ mất gần một buổi chiều để sắp xếp lại cho con. Buổi tối con về, mẹ ngồi yên ở phòng khách, chờ phút giây con chạy ra ôm lấy mẹ mà cảm ơn. Nhưng thật là một sự bất ngờ lớn lao, mà mẹ chưa bao giờ tưởng tượng ra nổi. Thay vì cảm ơn, con đã tung cửa buồng ra, nói khá lớn tiếng. Mẹ, mẹ làm mất hết trật tự trong buồng của con. Bài vở của con mẹ để đâu hết rồi? Mọi khi con vẫn để ở chân giường mà. Con xin mẹ từ nay mẹ đừng làm gì trong buồng của con cả. Con tự lo lấy được mà. Rồi con bỏ vào buồng, im lìm suốt buổi tối hôm đó. Con ơi, con có biết những giờ phút ấy mẹ đã phải trải qua những tâm trạng như thế nào không? Mẹ ân hận vì đã làm cho con không vui. Mẹ buồn rầu vì con đã không hiểu cho lòng mẹ. Mẹ cô đơn vì không có ai chia sẻ nỗi buồn với mình. Mẹ lo lắng vì tính nết của con như thế, thì khi lấy chồng, người chồng nào chịu cho nổi? Đêm ấy, mẹ đã ngủ trên ghế salon để thấm thía nỗi buồn của mẹ, mà nào con cũng đâu có hay. Thế mà cảnh sống ấy cũng qua mau trong sự chịu đựng của mẹ. Bây giờ con ra trường, có công ăn việc làm, con đi về thất thường, có khi bỏ mẹ vò võ chờ con đến cả tuần. Mẹ cũng chẳng dám hỏi con. Đến một ngày, hình như mẹ nhớ là ngày Mother's Day, lễ hiền mẫu, con mua một bó hoa hồng tươi về ôm lấy mẹ mà chúc mừng mẹ. Buổi chiều hôm ấy là ngày hạnh phúc nhất đời của mẹ. Mẹ cứ đi ra đi vào lóng ngóng chờ con mở cửa buồng, để hỏi xem con thích ăn món gì thì mẹ sẽ nấu. Nhưng tối đến con đã trải chốt, mở cửa buồng đi ra mời mẹ đi ăn tiệc. Lại một hạnh phúc bất ngờ khác đến. Mẹ như được bơi lội trong hạnh phúc, đến độ không thay nổi bộ quần áo đẹp để đi với con. Sau bữa ăn thịnh soạn với cá 8 món, con đã thản nhiên nói với mẹ rằng, mẹ ơi, bây giờ con phải đi làm việc suốt ngày, mà mẹ thì già rồi, ở nhà một mình không có ai chăm sóc, nên con đã xin cho mẹ được vào sống ở khu người già, có người trông nom hàng ngày, mẹ không phải lo gì cả. Đến bữa có người dọn cho ăn, đau ốm có y tá săn sóc. Cuối tuần con sẽ về thăm mẹ, mẹ nhé. Bể hạnh phúc đã vỡ tan, những bong bóng hạnh phúc chỉ còn ảo mờ như những bọt xà bông trong chậu tắm. Nó đã phản chiếu muôn màu và vỡ ngay sau đó. Con ơi, trong lòng mẹ chợt vẳng nghe lại được câu nói của bà ngoại xưa đã nói với mẹ, nước mắt chảy xuôi con ạ.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị một câu chuyện với tựa đề Quyền năng của Đức Mẹ Maria đối với ma quỷ qua phần trình bày của
Minh Yến
và Kim Hà. Linh mục Gabriel Amos, dòng thánh Phaolô, là linh mục trừ quỷ của giáo phận Roma, chính Đức Hồng Y Poletti khi làm giám quản Roma đã ủy thác cho cha Amos nhiệm vụ này. Trước tệ nạn các giáo phái lan tràn và nhất là để giúp các tín hữu công giáo có sự hiểu biết đúng đắn về sức tàn phá của ma quỷ trong đời sống con người, cha Gabriel Amos đã cho xuất bản 2 cuốn sách ghi lại kinh nghiệm trừ quỷ của cha như một tiếng chuông vừa báo động vừa cảnh tỉnh các tín hữu công giáo. Một hiện tượng lạ lùng là cuốn sách đầu tiên xuất bản vào tháng 9 năm 1990 đã bán chạy như tôm tươi. Chỉ trong vòng 13 tháng sau đó, cuốn sách được in lại 8 lần, rồi trong 2 năm 1991 và 1992, giáo phận Roma phải chỉ định thêm rất nhiều linh mục trừ quỷ.
Trong chương kết cuốn sách thứ hai, Những Chuyện Mới Của Một Vị Linh Mục Trừ Quỷ, xuất bản tháng 10 năm 1992, cha Gabriel dành riêng để nói về quyền lực của Đức Mẹ Maria đối với ma quỷ. Sau khi lược qua các trình thuật kinh thánh, mô tả Đức Trinh Nữ rất thánh Maria là kẻ thù và là người chiến thắng ma quỷ, đặc biệt nơi chương 3 của sách Khởi Nguyên, Sáng Thế và chương 12 của sách Khải Huyền, cha Gabriel ghi lại những lời quỷ dữ ca tụng quyền năng của Đức Mẹ Maria. Cha viết, cha Faustino Negrini, linh mục bạn tôi, từng thi hành tác vụ trừ quỷ trong nhiều năm trời, nơi đền thánh Stella thuộc giáo phận Brescia, Bắc Ý, trong một buổi trừ quỷ đã hỏi ma quỷ, tại sao mi hãi hùng kinh khiếp mỗi khi ta kêu tên Đức Trinh Nữ Maria? Tên quỷ trả lời, qua miệng của người bị quỷ ám, bởi vì Đức Mẹ Maria là thụ tạo khiêm tốn nhất trong mọi loài thụ tạo, còn tôi là tên kiêu căng nhất, Đức Mẹ là người tuân phục nhất, còn tôi là tên phản động nhất, chống lại Thiên Chúa. Đức Mẹ là đấng trinh khiết vẹn tuyền nhất, còn tôi là tên bẩn thỉu nhất.
Nhớ lại lời kể của linh mục bạn, nên hồi năm 1991, trong một vụ trừ quỷ, tôi nhắc lại ba điều ma quỷ bị bó buộc xưng thú, rồi ra lệnh cho tên quỷ như sau. Đức Trinh Nữ Maria được ca tụng bởi ba nhân đức. Bây giờ mi phải nói cho ta biết nhân đức thứ tư, nhân đức mà mi rất sợ hãi. Tên quỷ trả lời ngay, ngoài mức chờ đợi của tôi, Đức Trinh Nữ Maria là thụ tạo duy nhất có thể chiến thắng tôi hoàn toàn, bởi vì Đức Trinh Nữ không hề dính chút bợn nhơ của tội lỗi. Nếu chính ma quỷ nói như thế về Đức Trinh Nữ rất thánh Maria, thì chúng tôi, những linh mục trừ quỷ, phải nói thế nào về Đức Mẹ Maria? Hơn ai hết, chúng tôi là những người có thể nói là cảm nghiệm một cách cụ thể về quyền năng của Đức Mẹ Maria. Hơn ai hết, chúng tôi nghiệm thấy sâu xa rằng Đức Trinh Nữ rất thánh Maria đúng thật là đấng trung gian ban phát ơn lành, bởi vì Đức Mẹ là người luôn luôn cầu khẩn được Thiên Chúa Con giải thoát chúng ta khỏi ách thống trị của ma quỷ.
Mỗi khi bắt đầu nghi thức trừ quỷ, nếu nạn nhân là người bị quỷ ám thật sự, thì tức khắc người ta nghe tên quỷ chửi bới và tìm cách trốn tránh. Tôi ở đây thật tốt, tôi sẽ không bao giờ ra khỏi nơi này. Ngươi chỉ là một tên yếu đuối, ngươi không chống nổi ta đâu, chỉ mất thì giờ thôi. Thế nhưng từ từ sau đó, khi nhắc đến tên Đức Trinh Nữ rất thánh Maria, thì tên quỷ đổi giọng ngay. Hắn ta nói, chính bà ấy muốn tôi ra khỏi đây, tôi không thể nào chống lại bà ấy. Nói với bà ấy là đừng cầu khẩn cho người này, bà ấy yêu thương người này quá đỗi, như thế thì tôi không còn làm ăn gì được nữa. Rất nhiều lần trong các buổi trừ quỷ, ngay từ đầu tôi cảm nhận được sự can thiệp của Đức Trinh Nữ rất thánh Maria, vì tên quỷ rên rỉ ỉ ôi. Tôi ở đây yên hàn như vậy mà bà ấy gửi ông đến, tôi biết tại sao ông đến đây, vì chính bà ấy muốn như vậy. Nếu bà ấy không can thiệp, thì có lẽ ông và tôi chẳng bao giờ gặp nhau, và ông cũng chẳng làm gì được tôi.
Thánh Bernardo trong bài giảng nổi tiếng về vai trò trung gian của Đức Trinh Nữ rất thánh Maria đã nói rằng, Đức Mẹ Maria là tất cả lý chứng cho niềm hy vọng của tôi. Câu nói này tôi học biết từ niên thiếu, nhưng giờ đây, trải qua cuộc đời linh mục và nhất là trải qua kinh nghiệm trừ quỷ, tôi càng hiểu và cảm nghiệm sâu xa câu nói của Thánh Bernardo. Và đến lượt tôi cũng tuyên dưng với trọn niềm xác tín của mình rằng, Đức Mẹ Maria là tất cả lý chứng cho niềm hy vọng của tôi. Nhờ Mẹ Maria mà Đức Chúa Giêsu Kitô đến với chúng ta, và nhờ Đức Chúa Giêsu Kitô mà chúng ta lãnh nhận mọi ơn lành. Đó là chương trình của Thiên Chúa Cha, một chương trình không hề thay đổi. Mỗi một ơn lành đều qua tay Đức Mẹ Maria, và nhờ Đức Mẹ Maria mà chúng ta lãnh nhận Đức Chúa Thánh Thần, đấng giải thoát
an ủi và làm vui mừng.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị bài suy niệm với tựa đề Cầu nguyện để có ánh sáng, sức mạnh và ân sủng từ tác phẩm Fatima's Message for Our Time và qua phần trình bày của
Minh Yến
và Kim Hà. Sau đây là lá thư mà thị nhân nữ tu Lucia dos Santos đã viết cho cháu trai của bà là Linh Mục Valinho, một linh mục thuộc dòng Salesian. Lá thư đề năm 1971, không có ngày viết. Đây là những lời khuyên rất quan trọng đối với những ai muốn học hỏi sự khôn ngoan mà thiên đàng đã ban cho sơ Lucia. Chào cháu, cô đọc thư cháu và biết cháu lo âu về sự khủng hoảng và lộn xộn của thời đại chúng ta. Thật là một điều đáng buồn, vì có rất nhiều người đã để cho họ bị làn sóng ma quỷ hướng dẫn, và làn sóng này đang càn quét thế giới. Người ta mù lòa đến nỗi không thể thấy được sự sai lầm của mình, và sự sai lầm lớn nhất là người ta đã từ bỏ việc cầu nguyện. Họ đã quay lưng lại với Thiên Chúa, vì thiếu Thiên Chúa nên họ thiếu thốn mọi sự, bởi vì Chúa đã nói, không có ta thì con không thể làm gì được. Điều mà cô khuyên cháu trước hết là cháu nên đến gần nhà tạm Chúa Giêsu Thánh Thể và cầu nguyện. Trong lúc cầu nguyện sốt sắng, thì cháu sẽ nhận được ánh sáng, sức mạnh và những ơn lành mà cháu cần cho cuộc sống của mình, để rồi cháu có thể chia sẻ với những người khác. Cháu hãy hướng dẫn những người mà cháu có trách nhiệm chăm sóc với lòng khiêm nhường, dịu dàng và đồng thời với sự nghiêm túc, bởi vì các vị bề trên cần có bổn phận duy trì chân lý cho đúng nghĩa, phải sống trong thinh lặng với công lý và lòng yêu mến.
Vì thế, các vị bề trên cần phải cầu nguyện và cầu nguyện nhiều hơn để có thể sống gần Chúa và để có thể nói chuyện với Chúa về công việc của mình và những khó khăn của mình trước khi họ muốn thảo luận với những người khác. Nếu cháu đi theo con đường mà cô nói, thì cháu sẽ thấy rằng trong khi cầu nguyện, cháu sẽ tìm được nhiều kiến thức, có thêm ánh sáng, thêm sức mạnh, thêm ân sủng và các đức tính được ban cho còn nhiều hơn là khi cháu đọc nhiều cuốn sách, hơn cả khi cháu nhọc công tìm tòi và nghiên cứu lâu dài. Cháu hãy nhớ là không bao giờ được nghĩ rằng khi cầu nguyện là lãng phí thì giờ. Trong khi cầu nguyện thì cháu sẽ khám phá ra rằng nơi lời cầu nguyện thì Chúa đối thoại với cháu và ban ánh sáng, sức mạnh và ơn lành cho cháu, vì cháu cần những ơn ấy để làm những công việc mà Chúa mong muốn cháu làm.
Chỉ có một điều quan trọng cho chúng ta là làm theo thánh ý Chúa. Có nghĩa là ta nên ở những nơi nào mà Chúa muốn chúng ta ở, làm tất cả những gì mà Chúa muốn chúng ta làm, nhưng luôn luôn với sự khiêm nhường. Hãy biết rằng chúng ta chẳng là gì, mà chỉ có Chúa làm việc trong chúng ta và qua chúng ta, để hoàn thành tốt đẹp những công việc của Ngài. Do đó tất cả chúng ta cần phải kết hợp cuộc sống mình một cách mật thiết với Chúa, và điều này chỉ có thể có được qua lời cầu nguyện. Trong khi cầu nguyện, thì linh hồn chúng ta gặp gỡ và tiếp xúc trực tiếp với Chúa, và Chúa là sức mạnh của chúng ta và là suối nguồn của mọi sự tốt lành, thánh thiện.
Chúng ta có thể thiếu thốn mọi sự, nhưng không bao giờ thiếu sự cầu nguyện. Cháu sẽ cảm nghiệm được rằng sau khi cầu nguyện thì cháu có thể làm được rất nhiều việc trong một thời gian ngắn. Tất cả chúng ta, đặc biệt là những người lãnh đạo, nếu mà không có sự cầu nguyện, hay những ai bỏ việc cầu nguyện để mưu toan việc vật chất, thì họ giống như các lỗ trống rỗng, làm việc mà không đạt được kết quả nào cả. Mọi sự giống như là nước bị ô nhiễm mà thôi. Vì lý do ấy mà Chúa Giêsu Kitô đã nói, các con là muối cho trái đất, nếu muối mà lạt đi thì không còn ích lợi gì, mà chỉ còn cách vứt đi mà thôi. Chúng ta chỉ cần được sức mạnh qua Chúa mà thôi, chúng ta cần tiến gần bên Ngài để Ngài ban sức mạnh cho chúng ta. Chúng ta chỉ có thể gần gũi với Chúa Giêsu qua lời cầu nguyện, bởi vì trong khi cầu nguyện thì linh hồn gặp gỡ và tiếp xúc trực tiếp với Chúa.
Cô muốn cháu hãy chia sẻ lời này với các anh em trong dòng của cháu, hãy để cho họ cảm nghiệm sự kiện này và rồi xin cháu cho cô biết là cô có sai hay không. Cô tin rằng nguyên nhân chính của mọi sự dữ trên thế giới và sự xa lạc của rất nhiều linh hồn đã thánh hiến cho Chúa là vì họ thiếu sự hiệp thông mật thiết với Chúa qua lời cầu nguyện. Ma quỷ rất thông minh và chúng nhìn thấy những yếu điểm của chúng ta để tấn công chúng ta. Nếu chúng ta không cẩn thận và lưu tâm xin sức mạnh của Chúa, thì chúng ta sẽ té ngã, bởi vì thời đại của chúng ta rất xấu xa và chúng ta rất yếu kém. Chỉ có sức mạnh của Chúa mới cứu được chúng ta mà thôi.
Xin cháu hãy làm mọi sự với lòng thanh thản và với lòng tin tưởng lớn lao nơi Thiên Chúa. Ngài sẽ làm mọi sự cho chúng ta về những gì mà chúng ta không thể tự làm cho mình được. Ngài sẽ cung cấp cho chúng ta những gì mà chúng ta thiếu thốn.
Lời cầu của người cô đơn và lẻ loi. Lạy Chúa, tin Chúa ở bên cạnh con, vì con sống một mình. Xin Chúa hướng dẫn con trong những nhu cầu hàng ngày của con. Xin ban cho con sức khỏe tốt, để có thể làm việc từ ngày này sang ngày khác. Lạy Chúa, xin ban cho con có những tư tưởng trong sạch và những hành động tốt lành. Xin cho con biết sống tử tế và vị tha trước những nhu cầu của người khác. Xin Chúa bảo vệ con khỏi nạn hỏa hoạn và lụt lội, và tránh xa khỏi những người có miệng lưỡi độc ác. Xin bảo vệ con khỏi kẻ trộm cướp, khỏi cảnh sợ hãi và khỏi những kẻ dữ. Lạy Chúa, con khiêm cung khẩn cầu Chúa, xin nghe tiếng kêu cầu khẩn thiết của con. Khi cơn bệnh hay tai nạn đến với con, khi con cảm thấy chán nản và tuyệt vọng, xin Chúa nâng tâm hồn con lên và giúp con biết cách cầu nguyện. Lạy Chúa, con đang ở một mình, con sẽ không cảm thấy sợ hãi nữa vì biết rằng Chúa luôn hiện diện với con. Amen.
Lời nguyện tạ ơn. Lạy Chúa Cha, tất cả chúng con là loài thụ tạo, đều cảm tạ Cha và ngợi khen Cha. Chúa là công lý, tình yêu và lòng thương xót bao la. Chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa ban cho chúng con tất cả mọi sự và mọi ngày. Chúng con cảm tạ Chúa vì cuộc khổ nạn của Chúa Kitô, con của Chúa Cha. Vì qua thánh giá, Chúa Kitô đã cứu chuộc chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa vì giáo hội là nguồn cứu độ của chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa vì các thánh tử đạo và các thánh đã làm chứng cho con của Chúa là Chúa Giêsu. Lạy Chúa, các chứng nhân của Chúa Giêsu là giang hiệp của chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa vì những người thân yêu và bạn hữu của chúng con đã ra đi trước chúng con, và tình yêu của họ luôn gắn bó với chúng con mãi mãi. Chúng con cảm tạ Chúa vì có những người phối ngẫu thân yêu, và cùng nhau chúng con đi tìm Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa ban cho chúng con những người con cháu. Họ là những món quà quý giá đối với chúng con và đối với thế giới. Chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa đã ban cho chúng con những người thân yêu và bạn hữu. Qua họ, chúng con nhìn thấy sự phản ánh của Chúa Giêsu, con Cha. Chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa ban cho chúng con có công ăn việc làm, nhà cửa và những gì mà chúng con đang làm chủ. Xin Chúa ban cho chúng con những gì mà chúng con cần để chúng con đi tìm vương quốc của Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa ban cho chúng con mọi thức ăn dư đầy. Chúng con cảm tạ Chúa qua danh thánh Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen.
Kính thưa quý thính giờ, chương trình phát thanh Giờ của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-7566. 1512, 714-265-1512.